Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Học hành trẻ thơ.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, có một vị thiền sư viết một câu này và treo ở trong phòng của ngài: hãy sống ở đời với cái thái độ của một kẻ anh hùng và với cái trái tim của một trẻ thơ. Sống bằng cái thái độ của một kẻ anh hùng, cái đó ta dễ hiểu. Bởi vì một kẻ anh hùng là một con người hiên ngang, bước đi giữa cuộc đời, khó khăn không chùn bước, trở ngại không khuấy lòng. Thái độ của một kẻ anh hùng là thái độ dám đương đầu với tất cả mọi khó khăn để thành tựu được tất cả những cái ước nguyện tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mình. Anh hùng là như vậy. Nhưng mà sống ở đời với cái trái tim của một trẻ thơ là thế nào? Trái tim của trẻ thơ cứ nhìn người trẻ với người lớn, mình sẽ thấy có biết bao nhiêu điều khác biệt. Người lớn của chúng ta đây kinh nghiệm nhiều, học hỏi nhiều, hiểu biết nhiều, nói năng nhiều. Và cũng vì như vậy mà ở nơi người lớn đẻ ra biết bao nhiêu vấn đề trong tương quan, trong cuộc sống, bao nhiêu âu sầu lo lắng, buồn phiền chất chứa đêm ngày. Kinh nghiệm nhiều cho nên lọc lọi cũng nhiều, cho nên gian tham cũng nhiều. Kinh nghiệm nhiều cho nên những cái mà người ta gọi là thành kiến nó cũng dày đặc, khiến cho người lớn rất khó để mà phá vỡ những bức tường của thương, của ghét, của yêu, của hận. Một người lớn ghét ai rồi, rất khó để có thể mỉm cười, rất khó để có thể buông xả hết tất cả mà thân thiết trở lại. Người lớn là những người thường hay sống với những thành kiến, những mặc cảm. Ghét ai thì ghét cả đường đi, ghét luôn cả đến tông ti họ hàng. Người lớn là như vậy. Người lớn sống về mặc cảm cho nên gặp phải cái gì mình ưa thì theo đuổi không cùng, gặp phải cái gì mình ghét thì rồi cái tấm sân hận nó trỗi dậy. Mà không phải chỉ một ngày, hai ngày, nhiều khi cả tháng, cả năm, thậm chí nhiều khi cả một đời. Là anh em ruột thịt tôi biết, thế mà giận dữ nhau vì cái gì không biết. Đến cái đồ khi người anh chết đi vẫn để lại một cái di chúc không cho người em đến để mà thăm viếng cái quan tài. Một người chị chết đi hận em mình thế nào không rõ, mấy mươi năm trời khi chết, đã gần 70 tuổi rồi, thế mà cũng không thể nào tha thứ cho đứa em của mình, nhất quyết không chấp nhận để cho đứa em này đến mà thọ tang. Người chết hận nhau, hận nhau mà mang xuống đến cả tuyền đài, cái cục hận đó nó cũng chưa tan đi được. Người lớn là như vậy. Cho nên ở nơi người lớn của mình, có nhiều cái hay ho, giỏi giang, đúng rồi. Kinh nghiệm hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà đồng thời ở nơi người lớn, cái bức tường của thành kiến nó cũng dày đặc. Người lớn ở một cách nào đó sống trong cái ngục tù của những thành kiến, của những mặc cảm. Và vì vậy cho nên cái tâm hồn của người lớn nhiều khi không mở rộng ra được. Cụ Phan Khôi có viết một câu chuyện về cái ông Bình Vôi. Và tôi nghĩ rằng ở đây đây các cụ già ai cũng biết tới cái ông Bình Vôi của những người ăn trầu. Ông Bình Vôi thế nào? Khi mà cái ông Bình Vôi đó mới mua về, mới bỏ vôi vào, miệng bình nó còn rộng. Nhưng mà hết ngày này sang ngày khác, mỗi ngày cái vôi nó đóng ở cái miệng bình thêm một chút. Và cứ như vậy mà cái miệng bình tới một lúc nào đó nó tóp lại đến như không còn cách nào để mà bỏ vôi vào được nữa, lấy vôi ra được nữa. Cái hình ảnh của ông Bình Vôi càng sống thì càng teo lại, càng sống thì càng nhỏ lại. Một cách nào cũng là cái hình ảnh của một số người lớn, không phải tất cả, nhưng mà là một số ở trong chúng ta ở đây. Càng sống bao nhiêu thì tâm hồn con người càng ít mở rộng bấy nhiêu. Càng sống bao nhiêu cái tâm hồn của con người càng teo lại, càng nhỏ lại, càng hẹp lại bấy nhiêu. Chẳng khác gì cái ông Bình Vôi đó hết cả. Cho nên người lớn đã dần đã ghét ai rồi, khó mà có thể mở miệng cười vui. Người lớn đã dần mà đã ghét ai rồi thì chẳng bao giờ muốn gặp gỡ, chẳng bao giờ muốn giao tiếp. Nhưng mà khổ nổi, như Đức Phật từng nói về cái khổ của con người, ái thì biệt ly, mà oán thì tăng hồi. Mình yêu thương cái gì, yêu thương người nào, thì rất nhiều khi cái đó, người đó, nó cứ xa cách mình. Ngược trở lại mình ghét cái gì, ghét ai đó rồi, thì trời đất suối bệnh thế nào mà cứ gặp gỡ những người đó, những cái đó hoài. Cứ mỗi lần gặp như vậy là máu nóng nó cuồn cuồn sống lên, thì tự nhiên con người ta khổ. Người lớn sống với thành kiến như vậy, cho nên cái tâm hồn của người lớn rất khó mở rộng để có thể đón nhận cuộc đời lúc nào cũng mới mẻ ở trước mắt. Một người lớn sống ít khi thấy được cuộc đời tươi mát, một người lớn sống ít khi thấy được cái mới mẻ của đời sống, của con người, của tất cả những vật chung quanh của mình. Một nhà thơ Phật giáo có câu này: sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Phải là cái tâm hồn của một trẻ thơ mới thấy cái vũ trụ mới tinh trong mỗi ngày của đời sống mình. Còn một người lớn rồi, ngày nào cũng ăn như vậy, cũng đi làm như vậy, cũng gặp bà vợ như vậy, cũng gặp ông chồng như vậy, ngày nào cũng lo quần quật đối phó với nào tiền rồi bạc rồi bưu rồi bổng, bao nhiêu thứ đó, nó làm cho cái tâm hồn người lớn trở nên khô cằn. Nó làm tâm hồn của người lớn khó để nhìn ra được cái vẻ đẹp của đời sống này. Cho nên tất cả những nhà nghệ sĩ, những nhà thi sĩ thực sự của nhân loại đều là những con người mang cái tâm hồn của một trẻ thơ. Và một cách nào đó, tất cả những người thiền sư, tất cả những người tu sĩ thực sự cũng là những người phải có cái trái tim của một trẻ thơ. Trái tim của một trẻ thơ không hề biết giận ai qua ngày qua đêm. Trái tim của một trẻ thơ không hề đóng khung cái đầu óc của mình trong những ngục tù của thành kiến, của cố chấp. Thành kiến, cố chấp, ngục tù nó giết hại con người của mình như thế nào. Ở trong một quyển sách mà người lớn ở nơi đây chúng ta ai cũng học từ thuở nhỏ, quyển sách gọi là Giáo Khoa Thư, có một câu chuyện nhỏ thế này. Có một cái người đàn ông đó, không biết cái hôm đó làm sao đi tìm chiếc búa mà không ra. Mà lúc bây giờ ở tại cái vùng đó chỉ có hai nhà, nhà của ông ta và bên cạnh nhà của một cái thằng nhỏ khác. Ông ta mất chiếc búa và rồi ông ta nghĩ thế này, còn có ai nữa đâu, ngoài trừ cái thằng nhỏ kia nó qua nó ăn cắp búa của mình. Thôi đúng rồi, thằng nhỏ đó không ai khác hết, nó đã ăn cắp chiếc búa của mình. Và khi mà ông ta nghĩ như vậy rồi thì làm một điều, ông ta nhìn cái thằng nhỏ đó, thằng đi ra đi vào, đúng cái tướng đi này là tướng của một thằng ăn cắp búa. Nhìn cái thằng nhỏ đó nói chuyện thì nói đúng, cái giọng nói này là cái giọng của một thằng ăn cắp búa. Hễ mà cái thằng nhỏ đó làm cái gì, ông cũng nhìn thấy rõ ràng đúng là một thằng ăn cắp búa đang làm cái chuyện như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng thì ông ta tìm ra cái chiếc búa mà ông ta để quên ở bên hè. Đến khi mà ông tìm ra được chiếc búa rồi, ông lại thấy thằng nhỏ này khác liền, là đúng cái thằng nhỏ này dễ thương, hắn đi sao mà dễ thương vậy, hắn nói chuyện sao dễ thương vậy, hắn biết thưa gửi sao dễ thương vậy. Thành kiến nó làm cho con người ta nhìn đời nhìn người một cách sai lạc như vậy quý vị. Cho nên đạo Phật mới bảo rằng hãy phá vỡ tất cả những bức tường thành kiến đó. Đạo Phật bảo rằng hãy giải thoát chính mình ra khỏi mọi sự cố chấp. Khi mà mình cố chấp một cái gì rồi, mình bám víu vào một cái gì rồi, mình không nhả cái đó ra được nữa. Mình nhìn ai? Mình chỉ còn nhìn qua cái cặp kính màu của thành kiến của cố chấp đó thôi. Mình mà thương ai? Là thấy người đó cái chi đẹp cả, cũng dễ thương, cũng ngon lành hết cả. Mà là khi mình ghét ai rồi, cái người đó có đẹp bao nhiêu mình cũng thấy xấu. Người đó có nói năng hòa ái bao nhiêu mình cũng thấy cái người này chứa cả một bầu gươm độc ở bên trong. Thành kiến làm cho con người ta nhìn đời nhìn người một cách sai lầm như vậy. Hễ mà thương vợ thì thấy bà vợ cằn nhằn giống như chim hót bên tai. Hễ mà ghét vợ, nghe những lời cằn nhằn của người vợ tưởng giống như là thiên lôi mùa gầy. Thì ra cái thương ghét của mình nó tùy vào trong cái ý nghĩ của mình. Và cái ý nghĩ đó của mình thường nó bị đóng khung bởi những thành kiến, những mặc cảm. Con người ta ai cũng có một cặp kính để mang mà nhìn người hết cả. Cặp kính của mình mà màu xanh thì thấy cái gì cũng màu xanh. Cặp kính mà màu đỏ thấy cái gì cũng màu đỏ. Và đạo của Phật bảo rằng hãy bỏ tất cả những cặp kính đó ra, đừng mang những cặp kính vào để nhìn. Đó là những cặp kính của thương ghét, những cặp kính của thành kiến, những cặp kính của mặc cảm. Và thưa quý vị, người tu Phật phải là cái người mà có trái tim của một trẻ thơ, để mà bỏ tất cả những cặp kính đó xuống, mà nhìn người nhìn đời, mà thấy rõ được sự thật của đời sống. Thay vì mình nhìn người qua cặp kính màu của thương ghét, của thành kiến cố chấp ở cái con người của mình. Trẻ thơ đó, trẻ thơ cũng giận cũng vui cũng buồn có thể, nhưng mà trẻ thơ đó không bao giờ biết thành kiến là gì. Nó mới vừa đập nhau ở đó, nhưng mà rồi chỉ cần hôm sau gặp lại để bắt đầu một trò chơi mới. Hai người vẫn cứ là bạn bè thân thiết với nhau, có đâu như người lớn của mình. Hễ mà gặp ghét một cái gì rồi, quyết chẳng bao giờ chịu nhìn mặt trở lại. Trẻ thơ không như vậy. Chỉ cần ngủ một giấc ngủ, bao nhiêu giận hờn tức tối tan biến hết tất cả. Chỉ cần một cây cà rem, bao nhiêu gánh ghét đố kỵ đều tan biến hết cả. Cho nên người lớn mình có thể học ở nơi trẻ thơ một cái hành, đó là cái hành buông xả. Buông xả rất nhanh. Trái tim của trẻ thơ không hằng ghi một cách sâu đậm những thương những ghét ở trong đời, cho nên cái trái tim của trẻ thơ lúc nào nó cũng tươi mát. Và cũng vì vậy cho đến trẻ thơ bao giờ nhìn đời cũng thấy cuộc đời là mới mẻ. Một ngày mở mắt ra là thấy cả một vũ trụ mới tinh ở trước mắt mình. Còn người lớn của mình già cội quá. Cái tâm hồn nó không mở rộng, mà tâm hồn lúc nào nó cũng hẹp, khiến cái đồ mình không còn có thể chứa được một cái gì, đưa một cái gì vào ở trong mình được nữa hết cả. Đã ghét rồi thì đố người đó làm cái gì mà mình không thấy nó là xấu xa. Đã thương rồi thì thấy người đó làm cái gì cũng là tốt đẹp hết cả. Mình người lớn vì như vậy mà có biết bao nhiêu vấn đề nảy sinh giữa người với người. Chiến tranh cũng từ đó mà ra, ganh ghét đố kỵ, chửi bới lẫn nhau cũng từ đó mà ra. Hận thù từ năm này sang tháng nọ, từ đời này sang kiếp khác cũng từ đó mà ra. Cho nên hãy học cái hành của trẻ thơ, cái hành buông xả của trẻ thơ, cái hành không biết thành kiến, không biết cố chấp, không bám víu chặt vào một cái gì hết cả, để cho tâm hồn được tự nhiên thoải mái của trẻ thơ. Ở trong kho tàng kinh điển của Phật có một cái kinh gọi là kinh hành trẻ thơ, gọi là An Nhi Hành. Kinh đó Đức Phật là cái hình ảnh của trẻ thơ để mà mô tả cái hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật đó không khác gì một trẻ thơ hết cả. Cho nên người Phật tử của mình hãy tập như cái vị thiền sư nọ, hãy sống với cái trái tim của một trẻ thơ. Và tôi tin rằng ai mà có cái trái tim của một trẻ thơ, người đó sẽ thấy rằng cuộc đời này kỳ diệu, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Ai mà có cái trái tim của một trẻ thơ, người đó sẽ nếm được biết bao nhiêu hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình. Còn nếu như cứ mãi mãi chứa những thành kiến mặc cảm ở đấy con người của mình, làm sao kẻ đó có được hạnh phúc ở trong đời quý vị? Tôi có một người bạn quen, cái anh này cùng sống với tôi một thời gian ở trong trại tị nạn, cách đây đã hơn 20 năm rồi. Anh dễ thương vô cùng, vợ của anh cũng rất là dễ thương vô cùng. Chỉ khổ một nỗi, người vợ này lại là hoàng thư tái sanh, cho nên hay ghen tuông vô cùng. Anh gặp lại trong trại tị nạn một cái người ngày xưa cùng du học với anh. Thế là hai người nói chuyện với nhau một chút, không biết nói chuyện thế nào mà cái người vợ bắt gặp. Thế là kể từ đó, anh này có đi họp đi hành, anh này có đi làm việc gì chăng nữa mà về nhà trễ một chút là bà vợ cũng bảo đúng rồi, đi về cái con đó, đi về con đó. Và cứ như vậy mà anh này anh chịu không có nổi nữa. Anh đâu có gì, nhưng mà bởi vì cái người vợ đã có sẵn cái ý nghĩ như vậy, thành kiến như vậy, cho nên hệ chồng của mình có làm cái gì mà đi về trễ là bảo rằng đi chơi với con đó. Và cứ như vậy mà vợ chồng lục đục, cứ như vậy mà người vợ cả người chồng tất cả đều đau khổ. May rằng là hạnh phúc của gia đình không để nỗi tan vỡ. Tôi muốn đưa ra cái hình ảnh như vậy để mong rằng cái người Phật tử của mình hãy tập sống với cái hành của trẻ thơ như Đức Phật từng dạy ở trong kinh. Người nào muốn giải thoát, người nào muốn giác ngộ, người đó phải có cái hành của trẻ thơ. Không có hành trẻ thơ, mình không giải thoát được đâu, không giác ngộ được đâu. Xích tự chi tâm, trái tim của một đứa con đỏ, trái tim đỏ thấy cái gì cũng mới mẻ, thấy cái gì cũng đẹp đẽ. Và nhờ đó mà ngày nào giờ nào với bất cứ cái gì mình cũng sống hạnh phúc an vui được hết. Hãy đừng để những mặc cảm, đừng để cho những thành kiến, đừng để cho những ý nghĩ mà nó đóng đinh ở trong tâm hồn của mình để làm khô héo con tim của mình, khô héo luôn cả cái nguồn suối hạnh phúc ở trong đời sống này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một hôm vào dịp viếng ngài, cùng mẹ đi lễ Phật, dâng vài hoa sen.
đến chùa dâng cả hồn em lên trên trên Đức Phật, lòng em kinh thành. Trầm hương ngào ngạt lan tràn, thành tâm tâm em niệm mơ màng bổn sư. Dấu từ in hiện khoan thứ, em mơ mơ Đức Phật dường như mỉm cười. Nhịp kinh vang dậy trong lòng, hòa theo theo tiếng mõ chuông đồng vang đưa. Mùi tình mình cảm cha xưa luôn ghi bên dạ tuổi thơ tâm thành. Cầu xin Phật tổ ban lành từ bi gia hộ con thành trẻ ngoan. Từ rầy con bỏ chơi hoang và chuyên đi họp đoàn con vui vầy. Một hôm vào dịp vía ngài, cùng mẹ đi lễ Phật, dâng vài hoa sen. Đến chùa dâng cả hồn em, lên trên Đức Phật, lòng em kinh thành. Trầm hương ngào ngạt lan tràn, thành tâm em niệm, mơ màng bổn sư. Dấu từ in hiện khoan thứ, em mơ mơ Đức Phật dường như mỉm cười. Nhịp kinh vang dậy trong lòng, hòa theo theo tiếng mõ chuông đồng vang đưa. Cha xưa luôn ghi bên dạ tuổi thơ tâm thành. Cầu xin Phật tổ ban lành từ bi gia hộ con thành trẻ ngoan. Từ rầy con bỏ chơi hoang và chuyên đi họp đoàn con vui vầy.
Pháp giới thực ẩn. Xin đừng nghe lời thi sĩ, trong tách cà phê của anh sáng nay có một giọt lệ. Xin đừng nghe lời tôi, trong tách cà phê sáng nay của tôi có một giọt màu. Bạn ơi, xin đừng la mắng tôi không thể nào nuốt trôi được chất loãng này. Không khí trong buồng phổi tôi sáng nay đã trở nên đông đặc. Chàng nói hãy cho chàng khóc bằng mắt anh, bởi vì chàng không còn mắt. Chàng nói hãy cho chàng đi bằng hai chân anh, bởi vì chàng không còn chân. Bàn tay tôi úp xuống mặt bàn, vũ trụ trầm ngâm biển lớn vẫn chưa hề nguôi cơn thổn thức. Và năm đỉnh núi cao giữ nguyên thế hồng hoang trời đất. Tinh tú trên cao, đêm đêm ngân hà một dải, bí mật ngàn đời chưa hề hé mở. Bàn tay tôi vẫn nằm úp mặt bàn, vững chãi, giữ chặt tề thiên không cho vùng dậy. Không, bàn tay tôi sẽ không bao giờ lật ngửa ra trên mặt bàn như một vỏ sò ngả nghiêng dạt trôi vào bãi biển. Như một thân hình ngã lăn cù khi trúng đạn, để cho núi sông ngã đổ, để cho tinh tú tắt ngấm nền trời, để cho đại dương bật tiếng thủ thì muôn đời. bàn tay tôi vẫn còn úp xuống mặt bàn, và năm đỉnh núi cao vẫn còn hiên ngang thống trị, bí mật ngàn đời chưa hé. Nhưng sao trăng đêm rằm còn đương thì thầm nói chuyện, bàn tay tôi còn úp mặt bàn, đợi phút linh về lật ngược thế thăng bằng trời đất. Bàn tay dáng núi, bàn tay.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Học thi im lặng, trích trong Góp nhặt cát đá của Thiền sư Muzu. Chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Trước khi Thiền du nhập vào Nhật Bản, những học sinh của một trường học nọ thường học tập về trầm tư trong vắng lặng. Có bốn người bạn thân trong trường học này cùng nhau tham dự cuộc thi đua im lặng trong 7 ngày. Ngày đầu tiên, cả bốn người đều không ai mở miệng nói một lời. Nhưng rồi khi đêm đến, nhìn thấy những ngọn đèn dầu mờ dần, gần sắp tắt, một anh không chịu đựng nổi, bèn lên tiếng với một người giúp việc: "Xin ông hãy coi sóc giữ những ngọn đèn dầu cho sáng." Anh thứ hai ngạc nhiên, bèn nhắc nhở anh thứ nhất: "Chúng ta đang thi không được nói một tiếng nào mà." Anh thứ ba nghe vậy bèn lên tiếng: "Ôi giời ơi, tại sao chúng mày lại nói?" Cuối cùng anh thứ tư thích thú tuyên bố: "Ha, tao là người thắng cuộc rồi, bởi vì tao là người duy nhất không nói tiếng nào."
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Nghe câu chuyện trên đây, người khách quan như chúng ta ai cũng biết rằng cả bốn anh học sinh trên đây đều thất bại. Đã không giữ được sự im lặng không nói mà cuộc thi đua đòi hỏi. Phản ứng của phần đông con người trên đời này xem ra cũng đều như thế cả. Như bốn anh học sinh nọ, từ khi bắt đầu, anh nào cũng biết, cũng chấp nhận, cam kết và quyết tâm không nói. Nhưng rồi khi đối diện với những sự việc bất ngờ xảy ra thì cầm lòng không nổi. Bao nhiêu cam kết và quyết tâm lúc đầu đều quên mất cả, để chỉ còn biết phản ứng theo cái xúc cảm nhất thời, cái động đậy của tâm thức mình. Anh thứ nhất nói: "Đã đành là sai, vì quên mất cái ý thức im lặng mà anh đã có từ lúc đầu chấp nhận cuộc thi." Nhưng anh thứ hai khi nhắc nhở bạn mình đừng nói, hay anh thứ ba khi lên tiếng khiển trách, và cuối cùng anh thứ tư khi kết luận giành phần thắng cho mình, thì không chỉ sai lầm một lần như anh thứ nhất, mà là chồng chất thêm nhiều những sai lầm đáng trách. Bởi vì ở đây các anh này có ý thức về cái sai lầm khi lên tiếng nói, có ý thức thì mới nhắc nhở, mới khiển trách, mới tự giành phần thắng cho mình như thế. Ý thức về sự sai lầm của người khác mà chính mình lại lặp đi lặp lại cái sai lầm đó. Những anh này quả là đáng trách hơn anh thứ nhất nhiều. Thì ra nói lỗi của người thì dễ, dù để khuyên răn hay trách phạt, còn thấy được lỗi của mình thì khó lắm thay. Nhưng điều đáng nói hơn nữa Và đây là điều mà Đạo Phật muốn chỉ cho ta thấy là cái cội nguồn của những sai lầm này. Cội nguồn đó chính là cái tâm bất an, sợ hãi của ta. Chính vì bất an, sợ hãi mà ta lúc nào cũng muốn phản ứng tức thì. Cũng chính vì bất an, sợ hãi mà ta lúc nào cũng rất sẵn sàng để thấy lỗi của người mà quên đi cái lỗi của mình, mà lên giọng khuyên răn hay khiển trách người khác. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy rằng người học đạo phải biết đào luyện tâm, kiểm soát tâm, sao cho khi đối cảnh mà tâm vẫn an nhiên bất động. Có đối cảnh mà tâm bất động thì cảnh mới không lôi cuốn được tâm, không làm tâm mê mờ, và tâm mới an nhiên, sáng suốt mà thấy ra mọi sự như một mặt nước trong lặng, phản chiếu được mọi hình ảnh của bầu trời và trăng sao trong đó. Cho nên người tu theo Phật thường được khuyên ít nói, nhất là nói cái lỗi của người khác thì càng phải nên tránh. Chính vì vậy mà có nhiều người tịnh khẩu, nhưng như vậy không phải là để cho cái miệng đừng nói năng chi, vì như vậy thì có ích lợi gì. Tịnh khẩu là để từ đó tịnh cái tâm của mình. Tịnh khẩu mà không tịnh cái tâm thì rồi hết tịnh khẩu thì cái miệng lại càng nói năng sai lầm hơn nữa mà thôi. Cho nên chỉ khi tâm tịnh, tâm không lăng xăng dao động, tâm không sợ hãi bất an, thì khi đó im lặng hay nói năng mới đều không tạo nghiệp, không gây tai họa, không sợ sai lầm mà thôi. Cho nên kinh dạy im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp là như vậy.
Để thay đổi không khí chương trình hôm nay, Pháp Âm xin cống hiến đến quý vị bài tân cổ Tu là Cội Phúc, sáng tác của Thái An, do nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền trình diễn.
Ngẫm nghĩ cuộc đời sâu quá ngắn, tóc xanh nay đã ngắm phong trần. Sát sanh hại vật đắm chìm trong cuộc sống phồn quang, lưu luyến chi phú quý vinh hoa, hãy nghĩ lại ba vạn sáu ngàn ngày mấy ai qua rồi. Cuộc đời người như giấc chiêm bao, hãy mau tìm đường thoát dòng đau khổ. Cũng người phàm tình thời làm Phật mê làm chúng sanh, như xưa dương sung dấu cho ngàn tri muôn chung một thời. Giàu sang danh vọng cũng không có cân luân hồi, mau thức tỉnh mà thoát dòng lẫn quần sanh tử luân hồi ngàn kiếp khổ. Vào bờ giác tầm vào từng nơi, tâm mình vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có ngàn đâu xa.
Thư mời tham dự hội Tết Trung Thu truyền thống năm Kỷ Hợi để giữ gìn truyền thống Tết Trung Thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Trung tâm Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam cùng một số mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, Trung tâm Huyền Quang sẽ tổ chức hội Tết Trung Thu vào thứ Bảy ngày 14 tháng 9. Từ lúc 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối cùng ngày. Chương trình gồm các gian hàng thức ăn chay và giải khát, gian hàng đồ chơi, bong bóng ráp hình, vẽ mặt cho thiếu nhi, phát lồng đèn cho trẻ em và phát phần thưởng cho cuộc thi lồng đèn vào đêm Trung Thu. Đêm văn nghệ vui hội Tết Trung Thu gồm có múa lân, rước đèn, các màn ca vũ nhạc kịch với sự đóng góp của gia đình Phật tử và trường Việt ngữ Huyền Quang. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và các em thiếu nhi cùng đến chung vui trong ngày truyền thống Tết Trung Thu năm nay. Trung tâm Huyền Quang một lần nữa xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ tinh thần cũng như bảo trợ tài chánh từ quý vị Mạnh Thường Quân và các cơ sở thương mại trong suốt thời gian 39 năm qua. Cách thức thi lồng đèn xin liên lạc chị Từ Liên, số điện thoại 281-910-6659, 281-910-6659. Mọi chi tiết về bảo trợ xin liên lạc anh Danny Hiếu Lương, số điện thoại 281-728-9064, 281-728-9064, Trung tâm Huyền Quang, nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ sương khuya đồng ba ngàn khối, trầm tư ngọn cỏ hồng, vết trăng loang lộ trên thềm vắng, ai bảo dùng ta lẽ có không, cỏ bồng đêm vắng sương khuya giọt cỏ. Oh,